mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là bắt Tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc có nguy cơ lún sâu vào bất ổn. Chuyên mục do Anh Vũ biên soạn.
Sáng sớm hôm nay, 15 tháng 1, với sự hỗ trợ của rất đông cảnh sát, các giới chức đã vào được dinh thự nơi Tổng thống bị miễn nhiệm Yoon Suk-yeol, cố thủ từ hơn một tháng qua, để thi hành lệnh bắt ông vì các cáo buộc nổi loạn liên quan đến quyết định ban hành lệnh thiết quân luật hôm 3 tháng 12 vừa qua. Sự kiện đang gây rúng động đất nước này có nguy cơ kéo Hàn Quốc lún sâu vào khủng hoảng và hỗn loạn. Trong lịch sử chính trị Hàn Quốc đã có không ít các tổng thống bị đưa ra xét xử và thậm chí lĩnh án tù, nhưng ông Yoon Suk-yeol là một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm đầu tiên bị nhân viên công lực vào tận dinh tổng thống bắt đi để thẩm vấn. Sau một tháng rưỡi hỗn loạn chính trị ở Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống ban hành lệnh thiết quân luật ngắn ngủi đêm mùng 3 tháng 12, một chương mới của nền tư pháp nước này vừa được mở ra, tuy nhiên không có gì bảo đảm cho sự ổn định chính trị sẽ nhanh chóng trở lại. Đây là nỗ lực thứ hai nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo đất nước sau lần thi hành đầu tiên không thành hôm mùng 3 tháng 1. Ủy ban điều tra quan chức cao cấp tham nhũng CEO của Hàn Quốc cùng vài chục cảnh sát đã vấp phải sự chống đối của 200 đặc vụ và đội bảo vệ tổng thống, trong khi bên ngoài dinh thự thì không khí người biểu tình ủng hộ tổng thống thì sôi sục. Các nhân viên thi hành công lực khi đó sau 5 giờ đối đầu căng thẳng đã phải ra về tay không. Lần này với lệnh bắt giữ mới, CEO đã chuẩn bị kỹ lưỡng cuộc can thiệp và đã cảnh báo sẽ truy tố tất cả những ai ngăn cản hoạt động của nhà chức trách. CEO cũng huy động một lực lượng cảnh sát áp đảo với gần 4.000 người bảo đảm an ninh từ bên ngoài và đến bên trong dinh tổng thống. Nỗ lực lần thứ hai này của các nhà điều tra đã thành công. Vài ngày sau khi ban hành thiết quân luật, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị Quốc hội thông qua nghị quyết phế truất. Các nhà điều tra của tư pháp cáo buộc ông tội nổi loạn, một tội danh có mức án cao nhất là tử hình. Lãnh đạo bảo thủ của Hàn Quốc từ đó đến giờ không chấp nhận trình diện thẩm vấn theo yêu cầu điều tra, buộc các công tố viên phải dùng đến lệnh bắt để cưỡng chế. Từ gần 2 tháng qua, Hàn Quốc rơi vào hỗn loạn chia rẽ sâu sắc về chính trị cũng như xã hội giữa những người ủng hộ và chống đối ông Yoon Suk-yeol. Sau khi bắt giữ thành công Tổng thống đương nhiệm hôm nay, ông Park Chan-dae, lãnh đạo nhóm dân biểu của Đảng Dân Chủ tại Quốc hội, lực lượng đối lập chính với phe Tổng thống Yoon, đánh giá đây là bước đầu tiên để trở lại trật tự hiến định của nền dân chủ và nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, một nhà báo độc lập tại Hàn Quốc được nhật báo Pháp La Croix trích dẫn cho rằng đất nước này vẫn không thoát khỏi tình trạng bất ổn chính trị vì các thế lực hiện diện trên bàn cờ chính trị, cả phe tự do và phe bảo thủ vẫn quyết đấu với nhau. Thực tế, những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất không hề nhỏ. Người biểu tình đã tụ tập trước dinh Tổng thống từ sáng sớm nay để ngăn cản việc bắt giữ ông Yoon, mà họ cho là hành động phản dân chủ, trong khi những người chống Tổng thống Yoon cũng tập hợp bên cạnh, hân hoan cho rằng việc bắt giữ này hoàn toàn hợp hiến. Mặc dù vậy, số phận chính trị của Tổng thống Yoon vẫn còn phải chờ nhiều tháng nữa mới được tòa bảo hiến định đoạt. Tòa có 180 ngày kể từ hôm 14 tháng 12, thời điểm Quốc hội thông qua phế truất Tổng thống, để ra phán quyết có phục hồi chức vụ hay không cho ông Yoon Suk-yeol, tức là phải đến đầu tháng 6 tới mới có kết quả. Nhà nước pháp quyền đã hoàn toàn sụp đổ. Ông Yoon, một cựu công tố viên, đã phản pháo trong một video được đăng tải ngay trước khi bị cảnh sát bắt đi là ông tự coi mình là nạn nhân. Giọng điệu này của ông mang hơi hướng hiếu chiến và báo hiệu một phiên tòa sắp tới sẽ không có gì chắc chắn như mong đợi. Tòa bảo hiến tới đây có nhiệm vụ khó khăn là ấn định số phận của ông Yoon, đồng thời cả tương lai chính trị của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trong sự theo dõi sát sao của Washington, Bắc Kinh và cả Bình Nhưỡng. Nếu tòa phê chuẩn quyết định phế truất của Quốc hội, một cuộc bầu cử tổng thống mới phải được tổ chức trong vòng 60 ngày. Còn nếu tòa án hiến pháp phục chức cho Yoon Suk-yeol, các chuyên gia chính trị dự đoán tình hình bất ổn sẽ còn kéo dài.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đó là tạp chí xã hội của Thùy Dương với chủ đề ngành trồng cà phê của Việt Nam trước thách thức biến đổi khí hậu. RFI phỏng vấn tiến sĩ Clément Rigal, nhà nông học chuyên gia về cây cà phê và nông lâm kết hợp thuộc Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp Phục vụ Phát triển chi nhánh tại Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Minh Anh phụ trách với tiêu đề Khủng hoảng kinh tế Đức và nguy cơ lây lan sang các nước láng giềng.
Thưa quý vị, hôm nay cơ quan thống kê liên bang công bố kết quả hoạt động kinh tế của Đức trong năm 2024. Giới chuyên gia tại Đức dự báo nguy cơ đình trệ, thậm chí tăng trưởng bị giảm nhẹ. Đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp nền kinh tế Đức lâm vào suy thoái. Trọng lượng của nền kinh tế hàng đầu Liên hiệp châu Âu và cường độ trao đổi thương mại của nước này trong khu vực lớn đến mức sự trì trệ của nền kinh tế Đức đang ảnh hưởng đến toàn khối Liên Âu. Mọi chỉ dấu đều đỏ tại Đức, số người thất nghiệp trong năm 2025 có nguy cơ lên đến 3 triệu người, một ngưỡng mà nước này chưa bao giờ vượt qua kể từ năm 2010. Năm 2024 được đánh dấu bởi các kế hoạch cắt giảm việc làm khổng lồ tại những tập đoàn lớn của Đức như Volkswagen dự trù sa thải 35.000 lao động từ nay đến năm 2030. Bosch giảm 10.000 người hay như ThyssenKrupp 11.000 v.v. Không chỉ tại những tập đoàn lớn, hàng chục hãng quy mô trung bình cũng đã lặng lẽ biến mất. Hơn 360 doanh nghiệp có doanh thu trên 10 triệu euro đã nộp đơn xin phá sản, tăng vọt 30% so với năm 2023. Theo nhận định của ông Jonas Ekkar, giám đốc văn phòng tư vấn Falkenstein được tờ Le Monde ngày 14 tháng Giêng trích dẫn,
sự gia tăng chóng mặt về số vụ phá sản là triệu chứng của một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và người tiêu thụ có một tầm nhìn bi quan về tương lai kinh tế của đất nước.
Vị giám đốc này còn dự báo tỷ lệ phá sản sẽ tăng từ 20 đến 25% trong năm nay do những rủi ro bổ sung sẽ đè nặng lên nền kinh tế xuất khẩu Đức như xung đột thương mại và khả năng tăng cường chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trung tuần tháng 12 năm vừa qua, Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank đã giảm dự phóng tăng trưởng cho các năm 2025 và 2026 lần lượt xuống còn 0,2% thay vì là 1,1% như ban đầu và 0,8% thay vì là 1,4%. Làm thế nào giải thích về cuộc khủng hoảng kinh tế mà Đức, nền kinh tế hàng đầu châu Âu, đang phải đối mặt? Ông Jan Mischke, nhà kinh tế học tại McKinsey Global Institute, chuyên gia về năng lực cạnh tranh và tăng trưởng, trả lời phỏng vấn báo Le Figaro cho rằng mọi nền tảng của mô hình Đức đang bị lung lay cùng một lúc.
Từ nhiều thập niên qua, nền kinh tế Đức đã tạo dựng được sự thành công nhờ vào một nền công nghiệp xuất sắc. Nền kinh tế này được hưởng lợi từ một nguồn năng lượng giá rẻ đến từ Nga, đáp ứng nhu cầu gần như vô độ của Trung Quốc và dựa vào chuỗi giá trị công nghiệp được tổ chức hoàn hảo. Chính mô hình tuyệt vời này đã tạo ra một sức tăng trưởng vững chắc. Nhưng hiện tại, nguồn năng lượng có giá cả phải chăng đã biến mất. Trung Quốc tăng trưởng trì trệ và nhất là đang trở thành một đối thủ cạnh tranh. Còn chuỗi sản xuất thì bị rối loạn bởi những gián đoạn về công nghệ như quá trình chuyển đổi sang xe điện hay xe tự hành. Tất cả những nền tảng của mô hình Đức đã bị lung lay cùng một lúc. Đây thực sự là một khủng hoảng về mặt cơ cấu.
Chỉ có điều, Đức, người ốm của châu Âu đang lây bệnh cho châu lục, Le Figaro ngày 13 tháng Giêng chạy tựa lo lắng. Trong 3/4 thế kỷ, việc xây dựng châu Âu cũng như nền kinh tế của khối hơn bao giờ hết dựa trên vai của Đức. Hơn 1/4 tổng sản phẩm nội địa GDP của khu vực đồng euro và gần 1/3 sản xuất công nghiệp được tạo ra ở Đức. Trong năm 2023, Đức đóng góp khoảng 17 tỷ euro cho ngân sách của Liên hiệp châu Âu. Kinh tế Đức suy thoái chắc chắn sẽ kềm hãm hoạt động kinh tế trên toàn châu lục. Cuộc khủng hoảng đang lan rộng qua vành đai thương mại giữa các nước. Khủng hoảng còn có nguy cơ trầm trọng hơn khi Đức là đối tác hàng đầu của ít nhất 12 nước, trong đó có Pháp và Ý. Ông Charles-Henri Colombier, giám đốc bộ phận kinh tế tại Rexicode, đưa ra phân tích.
Tăng trưởng đã biến mất tại Đức. GDP trong quý 3 năm ngoái ở mức tương đương như cách này 5 năm. Trong giai đoạn này, đầu tư thậm chí bị giảm. Tuy nhiên, đầu tư có tác động lớn hơn vào ngành ngoại thương hơn là tiêu thụ của các hộ gia đình. Điều này giải thích vì sao xuất khẩu sang Đức đặc biệt bị ảnh hưởng nhiều.
Ví dụ với Pháp, các doanh nghiệp Đức là các nhà cung cấp và cũng là khách hàng chính. Năm 2024, tổng giá trị hàng hóa của Pháp bán sang Đức đạt 82 tỷ euro, theo như ghi nhận của ông Stéphane Collillac, kinh tế gia tại ngân hàng BNP Paribas với tờ Le Figaro.
40% xuất khẩu của Pháp sang Đức là những sản phẩm đầu vào công nghiệp. Tình trạng suy thoái kinh tế tại Đức đang lan sang Pháp thông qua nhiều nhà thầu phụ trong các lĩnh vực lắp ráp ô tô, hóa học, nhựa, cao su hay điện tử, v.v.
Không chỉ với Pháp, khủng hoảng kinh tế tại Đức đang làm suy yếu nhiều nước láng giềng Đông Trung Âu như Áo, Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia. Nền kinh tế của những nước này phụ thuộc một phần vào ngoại thương và tình hình sức khỏe tốt của nền kinh tế Đức. Chẳng hạn, xuất khẩu hàng hóa sang Đức của Ba Lan chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu, Cộng hòa Séc là 29% hay Hungary là 24%. Theo giải thích từ nhà tư vấn Anita Wolf, Viện Kinh tế IFO, trụ sở tại Munich với đài phát thanh France Culture, thì sự xích lại gần về kinh tế giữa Đức và khối các nước thành viên Liên Xô cũ đã diễn ra trong những thập kỷ gần đây.
Cette coopération a débuté il y a une trentaine d'années avec la chute.
Sự hợp tác này đã bắt đầu cách nay khoảng 30 năm, cùng với sự sụp đổ của bức tường Berlin và sau đó được củng cố mạnh mẽ hơn cách nay 20 năm, vào thời điểm Liên hiệp châu Âu mở rộng sang phía đông. Chẳng hạn, các điểm sản xuất của Ba Lan và Cộng hòa Séc rất hấp dẫn cho nền kinh tế Đức và ngành công nghiệp ô tô vì chi phí sản xuất và nhân công rất thấp. Hơn nữa, cả hai nước này đều đã có một ngành công nghiệp ô tô phát triển trong quá khứ, đặc biệt là xe Skoda, được thành lập vào đầu thế kỷ 20 tại Cộng hòa Séc và từng rất được ưa chuộng. Điều này đã mang lại cho nền công nghiệp ô tô Đức một nền tảng rất vững chắc.
Dù vậy, trong số các nước Trung Âu, Ba Lan là nước khôn khéo thoát được cảnh khốn khó nhờ có được một nền kinh tế đa dạng và tự chủ trên một số lĩnh vực như sản xuất bình điện, các thiết bị điện tử gia dụng hay linh kiện bán dẫn, theo như ghi nhận từ Alexandre Miklicourtois, giám đốc tài chính tại Serfi được tờ Le Figaro trích dẫn. Về phần Hungary, chính phủ thủ tướng Viktor Orbán từ nhiều năm qua đã tìm cách xích lại gần hơn với Bắc Kinh nhằm thu hút đầu tư từ các nhà sản xuất xe ô tô và bình điện Trung Quốc như các hãng BYD và CATL. Nước Pháp tuy cũng lao đao nhưng vì đã phi công nghiệp hóa nên sự phụ thuộc vào xuất khẩu sang Đức cũng rất ít so với nhiều nước khác như Áo hay Hà Lan, theo như ghi nhận của ông Charles-Henri Colombier.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị bắt tạm giam với cáo buộc nổi loạn. Ukraine báo động phòng không toàn quốc đối phó với đợt tấn công của Nga và hệ thống năng lượng. Chính quyền mãn nhiệm Mỹ rút Cuba ra khỏi danh sách đen. La Habana trả tự do cho hơn 500 tù chính trị. Mục mỗi ngày một sự kiện. Bắt Tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc có nguy cơ lún sâu vào bất ổn. Mục theo dòng thời sự, khủng hoảng kinh tế Đức và nguy cơ lây lan sang các nước láng giềng. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Quý vị, thương chiến Mỹ-Trung ảnh hưởng như thế nào đến châu Á? Sàn thương mại điện tử Temu của Trung Quốc bị nhiều nước ngăn chặn. NATO chuẩn bị dùng drone hải chiến chống tàu ma của Nga tại Syria, thành phố Deraa, nơi khởi đầu cuộc cách mạng đang cố hàn gắn những vết thương. Đó là một số chủ đề đáng chú ý trên báo chí hôm nay, bên cạnh cải cách hưu trí và sinh suất giảm ở Pháp.
Trên báo Lexico, nhà nghiên cứu Philippe Lecor phân tích về châu Á trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung 3.0. Kể từ khi ông Donald Trump rời khỏi Nhà Trắng năm 2021, đã có nhiều nhà lãnh đạo mới ở châu Á lên nắm quyền.
Đó là các thủ tướng của Nhật Bản, Singapore, các tổng thống của Indonesia, Philippines và tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm. Không ai có được liên hệ trực tiếp với ông Trump. Các phái viên liên tục được gửi đến Washington từ sau cuộc bầu cử để cố gắng tìm hiểu chiến lược tương lai của chính quyền Trump về Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng còn quá sớm để biết được đường hướng của ekip sẽ bắt đầu vào cuối tháng Giêng. Một số vị trí đã được biết tên như Ngoại trưởng Marco Rubio hay Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz. Điều quan tâm nhất của các chính phủ châu Á là sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hầu như chắc chắn Bắc Kinh sẽ bị trừng phạt và có thể một số nước đang thặng dư thương mại với Mỹ cũng vậy. Một số tên tuổi lớn như Apple, Microsoft, IBM đã rời Hoa Lục hay dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam, Philippines, Indonesia. Bên cạnh kinh tế còn có rủi ro quân sự tại bán đảo Triều Tiên, biển Hoa Đông và biển Đông, eo biển Đài Loan. 4 năm qua, Hoa Kỳ luôn ủng hộ Đài Bắc, nhưng Donald Trump dường như không mấy xúc động về tương lai 23 triệu dân Đài Loan mà thường xuyên đòi hỏi các đồng minh châu Á phải chi trả nhiều hơn cho việc bảo vệ an ninh.
Một câu hỏi khác đó là sự ủng hộ của Trung Quốc trong cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine và những nơi khác. Việc lính Bắc Triều Tiên can dự vào cuộc chiến không phải là tin tốt lành cho Bắc Kinh, vốn nghĩ rằng chỉ có mình mới chi phối được chính quyền Bình Nhưỡng.
Thái độ của ông chủ mới của Nhà Trắng từng có ý định thương lượng với Kim Jong-un mang tính quyết định, có thể đàm phán tới đâu với các chế độ toàn trị không có điểm nào chung. Bộ tứ sẽ được củng cố, chủ đề chính là đối địch với Bắc Kinh. Một số cố vấn của ông Trump đã kêu gọi tập trung phương tiện ngoại giao và quân sự vào châu Á. Khái niệm G2 một lần nữa được nêu ra. Còn Trung Quốc của Tập Cận Bình bắt đầu 5 tỷ với nền kinh tế dễ tổn thương hơn và nhất là kém thu hút hơn. Phong trào giảm thiểu rủi ro đi kèm các biện pháp chống hàng Trung Quốc, đặc biệt là xe điện. Trong một bài viết khác, Lysenko nhận xét Hoa Lục không còn là con gà đẻ trứng vàng cho các thương hiệu hàng xa xỉ.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế, báo Le Figaro cho biết sàn thương mại điện tử Trung Quốc Temu thu hút rất nhiều khách hàng nhưng cũng bị tấn công từ mọi phía.
Mùa hè vừa qua, ông Hoàng Tranh, người sáng lập Youdouyou, tức công ty mẹ của Temu, đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Nhưng đến cuối mùa thu, cổ phiếu tập đoàn sụt mất 11%. Những ngọn gió ngược địa chính trị đã thổi vào. Donald Trump lại là tổng thống Mỹ. Châu Âu cảnh giác trước các chiêu trò thương mại của Temu. Nếu các nước châu Âu nghi ngờ công ty này không tôn trọng các tiêu chí an toàn hay dùng thuật toán để thúc đẩy đam mê mua sắm, thì tại châu Á, một số nước không ngần ngại ra tay. Tháng 10, Indonesia quyết định cấm Temu hoạt động để bảo vệ thương mại trong nước. Chính quyền yêu cầu Apple xóa ứng dụng này trên điện thoại di động và máy tính bảng. Quốc gia đông dân thứ tư thế giới lo rằng hàng Trung Quốc giá rẻ tràn ngập sẽ giết chết sản xuất các công ty vừa và nhỏ. Việt Nam tiếp bước từ đầu tháng 12 cho tạm ngưng hoạt động Temu và đối thủ Shein chuyên bán hàng thời trang giá rẻ. Hà Nội yêu cầu phải đăng ký theo luật thương mại điện tử mới nhưng không cho biết cụ thể về thời gian ngưng hoạt động. Phiên bản tiếng Việt của trang này đã biến mất, khiến viễn cảnh của Temu tại thị trường 100 triệu dân trở thành màu xám. Một phát ngôn viên của tập đoàn nói rằng Temu tôn trọng quyết định của chính quyền sở tại và sẽ nộp các tài liệu cần thiết để đăng ký.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Âu, khối NATO chuẩn bị dùng drone hải chiến để chống lại các vụ phá hoại cáp ngầm ở vùng biển Baltic. Ngày hôm qua tại Helsinki, các quốc gia ven biển Baltic đã cam kết sẽ tăng cường phương tiện đối phó với các đội tàu ma của Nga, theo tường thuật của Lysenko.
Chiến dịch mới mang tên Baltic Sentry được đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Mỹ Christopher Cavoli, huy động cả chiến hạm và phi cơ tuần tra của hải quân. Trong 15 tháng qua, liên tục có những vụ neo của tàu cắt đường, đường ngầm dưới biển, đường cáp dữ liệu, ống dẫn khí ở biển Baltic, khiến Tổng thống Phần Lan và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đều cho rằng không thể là chuyện tình cờ. Điều trần trước Nghị viện châu Âu hôm thứ Hai, ông Mark Rutte nói rằng không nên tiếp tục gọi là chiến tranh đa diện để chỉ một loạt vụ tấn công ẩn mặt như tin tặc gây cháy nổ tổ chức cho di dân xâm nhập, mà đó là hành động phá hoại cần đáp trả bằng quân sự. Chỉ trong 2 tháng gần đây, cáp ngầm dưới biển liên tục bị hư hại, mỗi lần đều do các tàu dầu liên quan đến đoàn tàu ma của Nga gây ra. Hoa Kỳ vừa thêm vào danh sách đen 160 tàu dầu. Sau tai nạn hồi cuối tháng 12, Phần Lan quyết định giữ tàu dầu Agones cấm toán thị thủ ra khỏi nước này trong thời gian điều tra.
Trả lời câu hỏi của báo Lysenko về sáng kiến hòa bình cho Ukraine của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump gây lo ngại về các nhân nhượng với Moscow. Đại diện ngoại giao châu Âu Kara Kalas nhấn mạnh là Nga không phải là một thế lực bất khả chiến bại.
Ông Trump tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến và bà tin rằng nếu Trump dùng sức mạnh của nước Mỹ để gây áp lực lên Putin để ông ta rút quân, ngừng oanh tạc và thường dân vào cơ sở hạ tầng thì chiến tranh sẽ kết thúc ngay. Vấn đề là Putin không hề muốn hòa bình mà chỉ muốn ngưng bắn để tái vũ trang. Bà cho rằng không nên đánh giá thấp sức mạnh của châu Âu và đề cao Nga. Quỹ dự trữ quốc gia Nga đang cạn dần thu nhập từ dầu khí giảm mạnh, lãi suất ngân hàng trung ương lên đến trên 20%, nước Nga đang đau nặng.
Tại khu vực Trung Cận Đông, báo Le Figaro quay lại với thành phố Dara, chiếc nôi của cuộc cách mạng. Nơi những vết thương vẫn chưa lành, khu phố Manshia đã trở thành một nghĩa địa bê tông vì bom đạn của Nga. Bashar al-Assad trừng phạt cư dân Dara vì đã dám khởi động cuộc cách mạng Syria.
Đầu năm 2011, được khuyến khích bởi tầm vóc mùa xuân Ả Rập ở Tunisia và Ai Cập dẫn đến sự sụp đổ của hai nhà độc tài, các trẻ em ở đây viết trên tường trường học, sẽ đến lượt ông bác sĩ. Câu này nhắm vào Bashar al-Assad, vốn là bác sĩ nhãn khoa, an ninh đề ra cho Atef Najib, một người anh em họ của Assad chỉ huy, bèn bắt nhốt các thiếu niên 10 tới 16 tuổi. Các em bị đánh đập dã man, một số còn bị tra tấn, rút móng tay. Khi thân nhân đến đòi trả tự do cho các em đã bị giam giữ nhiều tuần lễ, Najib trả lời, hãy quên con, về nhà với vợ đi, sẽ có những đứa con khác, còn nếu không đưa vợ lại đây chúng tôi sẽ làm giúp. Hết lời dẫn, thái độ sắc sược này là giọt nước tràn ly, khiến buổi cầu nguyện thứ sáu hôm đó biến thành cuộc biểu tình. Đây là ngày thứ sáu phẫn nộ đầu tiên tại một Syria đang sôi sục. Hai người bị bắn chết tại chỗ và trong tháng đó mấy chục người biểu tình khác bị bắn hạ.
Việc đàn áp tàn bạo các học sinh ở Deraa chính là tia lửa khơi dậy phong trào kháng chiến vũ trang chống chế độ lan nhanh ra cả nước. Ít ai nghĩ rằng cách mạng có thể nổ ra từ thành phố 70.000 dân nằm tận cực đông nam vốn ủng hộ đảng Baas cầm quyền.
Deraa là thành phố cuối cùng chấp nhận thỏa thuận ngưng bắn cho Nga thương lượng. Phía sau niềm vui vừa được giải phóng và lời kêu gọi đoàn kết, bất đồng ý tưởng vẫn tồn tại giữa HTS và các nhóm vũ trang.
Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội với chủ đề ngành trồng cà phê của Việt Nam trước thách thức biến đổi khí hậu. Thùy Dương phỏng vấn tiến sĩ Clément Rigal, nhà nông học chuyên gia về cây cà phê và nông lâm kết hợp thuộc Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp Phục vụ Phát triển chi nhánh tại Việt Nam.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, doanh thu xuất khẩu cà phê của Việt Nam lần đầu vượt ngưỡng 5 tỷ đô la, cụ thể là 5,43 tỷ đô la, mức cao kỷ lục. Báo Courrier du Việt Nam ngày 22 tháng 10 trích dẫn ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê và Ca cao của Việt Nam, cho biết trong niên vụ cà phê 2023-2024 thì giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã tăng đến 33,1%. Cà phê Việt Nam đang hưởng lợi do nhu cầu thế giới tăng, giá cà phê tăng ở mức cao kỷ lục, trong khi sản lượng cà phê của Brazil, nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, lại sụt giảm mạnh do hạn hán nặng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Hồi tháng 6 năm nay, nhiều báo nước ngoài nhìn nhận ngành trồng cà phê của Việt Nam đa phần là cà phê Robusta, đang đứng trước nhiều cơ hội cạnh tranh với cà phê Arabica, vốn chịu tác động mạnh mẽ hơn từ biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, số liệu về xuất khẩu cà phê Việt Nam nói trên không có nghĩa là ngành trồng cà phê Việt Nam không bị tác động bởi biến đổi khí hậu. Trên thực tế, lượng cà phê Việt Nam xuất khẩu chỉ đạt khoảng 1,46 triệu tấn, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước đó. Để hiểu thêm tình hình, RFI tiếng Việt hồi tháng 6 đã có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Clément Rigal, nhà nông học, chuyên gia về cây cà phê và nông lâm kết hợp của Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp Phục vụ Phát triển CIRAD của Pháp, chi nhánh tại Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
Thưa tiến sĩ Clément Rigal, theo ông thì đâu là những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu đối với ngành trồng cà phê của Việt Nam?
Các tác động chính của biến đổi khí hậu đối với ngành trồng cây cà phê ở Việt Nam là vào mùa khô, thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Đây là giai đoạn trời rất ít mưa, mùa khô sẽ ngày càng dài hơn, thất thường hơn, có thể khắc nghiệt hơn và thật là đáng tiếc. Mùa khô vừa qua là một ví dụ điển hình, đặc biệt khó vượt qua. Phần lớn không có đủ nước để tưới cho cây cà phê. Như vậy là thiệt hại đối với các trang trại trồng cà phê là rất lớn. Trời rất nóng, rất khô và mùa khô năm nay đã kéo dài hơn bình thường khoảng một tháng và đã có những thiệt hại đáng kể. Những mùa khô tới đây có thể sẽ đến ngày càng thường xuyên hơn. Đó là vấn đề chính, nguy cơ chính liên quan đến biến đổi khí hậu đối với ngành trồng cây cà phê. Thêm vào đó, cũng xin nhắc lại là khí hậu khô hanh càng khiến dẹp sáp trên cây cà phê phát triển mạnh, khiến thiệt hại càng thêm nặng nề.
Nhưng biến đổi khí hậu cũng có thể mang lại những cơ hội cho ngành trồng cà phê tại Việt Nam.
Thực ra là không thể dễ dàng nói là biến đổi khí hậu mang lại cơ hội. Tuy nhiên, điều chúng tôi thấy hiện nay trong lĩnh vực canh tác cây cà phê ở Việt Nam là ngày càng có nhiều nông dân đa dạng hóa các loại cây trồng trên đất cà phê, trong khi trước đây họ chỉ độc canh cây cà phê. Và ngày càng nhiều người trồng thêm các cây khác, đặc biệt là cây ăn trái trên diện tích đất trồng cà phê. Họ đa dạng hóa các loại cây trồng và ngày càng canh tác theo hướng nông lâm kết hợp. Và điều này có tác động rất tích cực đến khả năng chống đỡ, phục hồi của cây cà phê. Những cây cà phê mọc dưới tán cây cần ít nước hơn, được hưởng lợi do khí hậu thuận lợi hơn và được hưởng lợi từ vùng đệm khí hậu có khả năng chống đỡ tốt hơn, được bảo vệ tốt hơn trước các tác động dữ dội của tình trạng biến đổi khí hậu. Như vậy là sự đa dạng hóa cây trồng trên diện tích đất trồng cà phê có thể giúp giảm bớt các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đồng thời mang lại thêm thu nhập cho nông dân. Và tại sao chúng ta lại không thử hình dung thêm thế này nhé? Nếu như người nông dân tiếp tục thúc đẩy sự đa dạng hóa này, thúc đẩy các mô hình nông lâm kết hợp này, cũng có thể là họ sẽ sản xuất ra ít cà phê hơn một chút, nhưng chất lượng cà phê lại tăng lên. Nông dân có thể sẽ có những hệ thống canh tác cà phê bền vững hơn một chút, ít cần thuốc thực vật hơn. Đây là bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi sinh thái nông nghiệp.
Ngành trồng cây cà phê của Việt Nam cần thay đổi như thế nào để đối phó với mối đe dọa từ biến đổi khí hậu, thưa ông?
Il y a deux réponses à cette question. Donc la première, c'est comment limiter les impacts du changement climatique.
Câu trả lời cho câu hỏi này gồm hai phần. Trước tiên, làm thế nào để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu? Về điều này, tôi nghĩ rằng đa dạng hóa hệ thống canh tác bằng cách nông lâm kết hợp sẽ là giải pháp đầu tiên. Nông dân cũng sử dụng rất nhiều nước để tưới cây, nhưng phải có nước thì họ mới chống chọi được. Còn đối với những đợt hạn hán nghiêm trọng thì như vậy là chưa đủ. Nông lâm kết hợp trong trường hợp này là cần thiết. Con đường thứ hai cũng vẫn phải là hạn chế tác động của việc trồng cà phê đối với khí hậu, bởi vì trồng cây cà phê cũng phát thải rất nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính, nhất là do ở Việt Nam, giới trồng cà phê sử dụng rất nhiều phân bón, mà phân bón thì có tác động rất mạnh gây nhiều khí nhà kính, đặc biệt là phân bón tổng hợp. Và ngành trồng cây cà phê phải thực sự nỗ lực để hạn chế sử dụng phân bón tổng hợp.
Vậy thì theo ông, trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam và ngành cà phê đã có những nỗ lực gì để hạn chế tác hại đối với khí hậu và để thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu?
Vâng, có những sự nỗ lực từ phía chính phủ, các doanh nghiệp, các ngành, đặc biệt là về khía cạnh nông lâm kết hợp. Có những chương trình của chính phủ Việt Nam nhằm khuyến khích đưa các loại cây trồng vào rẫy cà phê. Trái lại, vẫn có những khoản trợ cấp về phân bón, cho khi dùng phân bón thì gây phát thải khí nhà kính. Người tiêu dùng ngày càng có ý thức về chống biến đổi khí hậu, nên đòi hỏi khu vực tư nhân phải có các nỗ lực. Chúng tôi thấy có nhiều sáng kiến, ý tưởng đang manh nha, nhưng có lẽ đó mới chỉ là những sáng kiến ở quy mô quá nhỏ, hoặc có lẽ chưa đủ tham vọng, cần phải tiến xa hơn để thực sự mang lại thay đổi. Khó khăn là ở chỗ, ngành trồng cà phê ở Việt Nam có sản lượng rất cao. Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai và là nước sản xuất cà phê Robusta đứng đầu thế giới. Xem xét lại mô hình trồng cà phê ở Việt Nam, tức là phải mạo hiểm. Có thể là sản xuất ít cà phê hơn một chút, không hẳn là có lợi cho toàn bộ ngành trồng cà phê. Vì vậy, phải làm sao để cân bằng mọi thứ, để các sáng kiến giảm tác động đối với biến đổi khí hậu có thể dung hòa với lợi ích kinh tế.
Như ông vừa nói thì Việt Nam đứng thứ hai thế giới về sản xuất cà phê, nhưng cà phê Việt Nam lại không được đánh giá cao. Theo ông thì đó là do chất lượng, do hương vị cà phê hay là do ngành trồng cà phê của Việt Nam sử dụng quá nhiều hóa chất, phân bón?
Đúng là cà phê Việt Nam bị mang tiếng xấu, thậm chí không có danh tiếng gì cả. Khi tôi nói chuyện với những người xung quanh tôi ở châu Âu, hầu hết mọi người thậm chí không biết rằng Việt Nam sản xuất cà phê. Họ rất ngạc nhiên khi biết là chúng tôi đang nghiên cứu về cà phê ở Việt Nam. Việt Nam dù là nước sản xuất lớn thứ hai thế giới, nhưng sản phẩm lại không được tiếng tốt. Và cà phê Robusta nói chung thì có tiếng là kém hơn nhiều so với cà phê Arabica. Và đúng là hầu hết cà phê sản xuất tại Việt Nam là cà phê Robusta và không được xem là cà phê có chất lượng, hầu hết được sử dụng để chế biến cà phê hòa tan. Nhưng thực sự thì cũng có tiềm năng cải thiện chất lượng. Bản thân tôi, ban đầu chính tôi cũng ngạc nhiên. Khi đến Việt Nam, tôi thực sự không tin là như vậy. Nhưng tôi ngày càng được nếm thử những loại cà phê thực sự rất ngon, những loại cà phê Robusta rất là ngon. Đây là một lĩnh vực mới trỗi dậy. Ngày càng có nhiều cuộc thi cà phê ở các địa phương với những loại cà phê đặc biệt ngon. Và điểm này, nếu muốn sản xuất, ngành trồng cà phê có thể tái tổ chức. Nếu cà phê được sản xuất đại trà nhưng không mang về nhiều giá trị và không được trả giá cao, thì nông dân sẽ không quan tâm đến việc sản xuất cà phê ngon. Nhưng quả đúng là đang có một thị trường mới nổi về cà phê ngon.
Xin nhắc lại Clément Régal, ông là nhà nông học, chuyên gia về cà phê và là nhà nghiên cứu nông lâm kết hợp của CIRAD, Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp Phục vụ Phát triển của Pháp. Vậy CIRAD có các dự án nào để hỗ trợ cho ngành cà phê của Việt Nam thưa ông?
Vâng, CIRAD đang thực hiện một số dự án tại Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển ngành trồng cà phê, giúp ngành trồng cà phê phát triển bền vững. Chúng tôi có những dự án về cà phê Robusta, có một dự án tên là V-Scope được tài trợ thông qua sự hợp tác của Úc và Bolero được Liên hiệp châu Âu tài trợ. Hai dự án này được quan tâm nhằm đa dạng hóa hệ thống canh tác cà phê để triển khai phương thức nông lâm kết hợp và quan tâm đến quản lý nguồn tài nguyên nước để có hệ thống tưới tiêu tốt hơn, để cây cà phê có bộ rễ có khả năng chống chịu tốt hơn với thời tiết hạn hán. Thông qua các dự án này, chúng tôi phân tích vòng đời của cây cà phê để hiểu tác động của ngành này với môi trường và hiểu cách làm thế nào để giảm những tác động đó. Phần nhiều là giảm sử dụng phân bón. Cách này không lâu, chúng tôi có dự án EcoFi do khu vực tư nhân tài trợ nhằm mục đích giảm lượng phân bón, thuốc trừ sâu trong canh tác cà phê. Và cũng có những dự án tập trung vào lĩnh vực trồng cà phê Arabica, vốn chỉ là một phần nhỏ so với Robusta, chiếm đến hơn 95% sản lượng. Cà phê Arabica được trồng ở miền Bắc Việt Nam và cao nguyên miền Trung. Chúng tôi có các dự án với sự tài trợ, đặc biệt là của Liên Âu và cơ quan phát triển của Pháp AFD, nhằm phát triển nông lâm kết hợp trong ngành cà phê Arabica, thông qua việc đưa vào các giống cà phê Arabica thích ứng tốt hơn với các hệ thống nông lâm kết hợp, là những hệ thống mang tính hữu cơ nhiều hơn, đa dạng hơn và có bóng râm. Chúng tôi đang thử nghiệm những giống Arabica mới ở miền Bắc Việt Nam. Tất cả các dự án này đều góp phần phát triển ngành trồng cà phê ở Việt Nam.
Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề ngành trồng cà phê của Việt Nam trước thách thức biến đổi khí hậu. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài tăng trưởng của Trung Quốc trước thực tế Donald Trump. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí kinh tế. 2025 Ất Tỵ sẽ là một năm mà kinh tế của Trung Quốc gặp nhiều vận hạn. Vị hung thần chiếu tướng Bắc Kinh mang tên Donald Trump không khó để đoán trước quẻ bói này cho nền kinh tế thứ hai toàn cầu vào thời điểm mà ông Tập Cận Bình đang cần chứng minh thành công trong kế hoạch Made in China 2025 để đưa đất nước trở thành một cường quốc công nghiệp của ngành công nghệ cao, ngang ngửa và thậm chí là còn hơn cả Hoa Kỳ. Trong quẻ bói đầu năm về tương lai Trung Quốc cho năm nay, báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia ghi nhận năm ngoái đã chẳng được hanh thông, đình đốn kinh tế kéo dài, tài chính ở các cấp tỉnh eo hẹp, thị trường lao động ảm đạm làm tê liệt tiêu thụ và đầu tư nội địa. Trung Quốc lâm vào giai đoạn giảm phát dài nhất kể từ 1999 đến nay. Bài toán của Bắc Kinh lại càng thêm nan giải vào lúc ở Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng với chính sách thuế quan, vũ khí mà ông coi là lợi hại nhất, hiệu quả nhất để bảo vệ nước Mỹ về mọi mặt. Trung Quốc là mục tiêu đầu tiên hết mà Tổng thống Mỹ thứ 47 muốn nhắm tới. Trước khi nhậm chức, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ đã dọa đánh thuế nhập khẩu vào 500 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc bán sang Mỹ. Trong kịch bản xấu nhất, theo như thẩm định của Ngân hàng Mỹ JP Morgan, thì tăng trưởng của Trung Quốc cho toàn năm nay có thể chỉ còn là 3,9%. Ít bi quan hơn ngân hàng này một chút, cơ quan tư vấn Capital Economics có trụ sở tại London dự báo là dù chính quyền của ông Trump có mạnh tay trừng phạt hàng Trung Quốc đi chăng nữa, thì GDP của nước này trong năm nay cũng chỉ bị thiệt hại chưa tới 1%, bởi vì Bắc Kinh chắc chắn là sẽ tương kế tự kế tìm những ngả khác để tiếp tục xuất khẩu vào Mỹ. Hơn nữa, vẫn theo cơ quan này, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ năm 2024 chiếm chưa đầy 3% GDP của nền kinh tế số 2 toàn cầu. Trên đài truyền hình Pháp France 24, giám đốc đặc trách về quan hệ quốc tế thuộc cơ quan nghiên cứu Institut Sapiens, ông Grégoire Verdot cũng tin rằng Tổng thống Trump sẽ không nhân nhượng với Bắc Kinh trong nhiệm kỳ sắp sửa mở ra.
Bản chất ông Trump là một dealmaker, nắm bắt nhược điểm của đối phương và ông biết rằng kinh tế hiện tại là một điểm yếu của Trung Quốc. Tăng trưởng bị tắc nghẽn, khả năng sản xuất dư thừa cho nên Bắc Kinh cần xuất khẩu. Cùng lúc, kinh tế nước này mang nợ, dân số già đi và đe dọa đến nguồn lao động của các nhà máy sản xuất. Kinh tế nước này lại trong tình trạng giảm phát. Trường hợp này khá giống với kịch bản Tokyo từng trải qua vào thập niên 1980-1990, tức là vào thời điểm Mỹ khởi động chiến tranh thương mại nhắm vào Nhật Bản. Cần nhắc lại là trong cuộc đọ sức đó, bàn thắng đã thuộc về Hoa Kỳ. Donald Trump muốn kịch bản này tái diễn, bởi vì Trung Quốc cũng đang gặp phải những khó khăn tương tự như Nhật Bản xưa kia.
Trong nhiệm kỳ sắp sửa khép lại, chính quyền của bên Đảng Dân Chủ đã không mấy khoan nhượng với Trung Quốc những biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Joe Biden ban hành, thậm chí còn độc hại hơn, chính xác hơn và nhằm triệt hạ những tham vọng của Bắc Kinh đã đề ra trong cái kế hoạch Made in China 2025 để cạnh tranh với Hoa Kỳ trong những lĩnh vực mũi nhọn. Richard Verli của Nhật báo Thụy Sĩ Blick cũng trên đài France 24 lưu ý đây trước hết là một cuộc tranh hùng giữa nước Mỹ và Trung Quốc, chứ không phải là một hồ sơ cá nhân giữa ông Trump với công xưởng lớn nhất của thế giới. Donald Trump chẳng qua chỉ thích gây chú ý trong công luận và ông lại đang trong cái thế mạnh để có thể khẳng định rằng nước Mỹ trong tay ông mới áp đảo được cỗ máy kinh tế của Trung Quốc. Nói một cách khác, kềm tỏa sự phát triển của kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là trong những lĩnh vực nhạy cảm và về tham vọng công nghệ cao của ông Tập Cận Bình, chưa chắc Tổng thống Donald Trump là khắc tinh lớn nhất của Bắc Kinh, bởi Trung Quốc đã học hỏi được nhiều từ kinh nghiệm giao tiếp với ông Trump trong cuộc chiến thương mại lần thứ nhất ở cái nhiệm kỳ đầu của nhà tỷ phú New York này. Hơn nữa, lần này ông Trump chuẩn bị quay trở lại Nhà Trắng với một người luôn theo sát chân ông, đó là người giàu nhất trên thế giới, Elon Musk.
Sur la technologie, il y a une espèce de bras de fer parce qu'il comprend la domination technologique chinoise.
Về công nghệ, Donald Trump hiểu rõ là Mỹ và Trung Quốc đang lao vào một cuộc tranh hùng và Bắc Kinh đang chiếm thế thượng phong. Ông không hài lòng về chuyện đó chút nào. Song đừng quên rằng chiến tranh thương mại lần trước với Trung Quốc do chính ông Trump khởi động đã ngưng lại. Tập Cận Bình và Donald Trump biết khá rõ nhau. Họ từng gặp nhau nhiều lần ở Mar-a-Lago, Florida hay ở Bắc Kinh. Hiện tại theo sát ông Trump như bóng với hình là Elon Musk, người hiểu rất rõ về Trung Quốc và đã đầu tư rất nhiều vào Hoa Lục. Nhà máy Tesla ở Thượng Hải sản xuất 1 triệu chiếc xe, trong lúc các cơ sở ở California chỉ cho ra lò 650.000 chiếc. Elon Musk từng trực tiếp đàm phán với người mà nay là Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Cường, để được giảm thuế và được cấp tín dụng trong dự án xây dựng nhà máy ở Thượng Hải. Điều đó cho thấy, giữa Hoa Kỳ dưới chính quyền Trump và Trung Quốc, các kênh đối thoại vẫn được duy trì, Bắc Kinh và Washington vẫn sẽ thảo luận và đàm phán với nhau.
Nhà báo người Thụy Sĩ Richard Verli đi xa hơn khi e rằng những tuyên bố của ông Trump từ ngày đắc cử đến nay và có thể là cả chính sách kinh tế, thương mại, công nghiệp của nước Mỹ sau này đang bị tư hữu hóa và được đặt trong tay các nhà tỷ phú trung thành với ông Trump, điển hình là trường hợp của chủ nhân hãng xe Tesla.
Hãy thử phân tích những tuyên bố của Trump qua lăng kính Elon Musk, thị trường mua bán xe hơi cổ điển, sử dụng xăng dầu ảm đạm chừng nào, xe Tesla của Elon Musk có lợi chừng nấy. Điều nguy hiểm ở đây là khi mà Elon Musk điều khiển chính sách kinh tế của nước Mỹ, khi ông ta có quyền trừng phạt những mảng công nghệ và công nghiệp nào bất lợi cho công việc làm ăn của chính mình. Trong bối cảnh đó, câu hỏi được đặt ra là hợp tác giữa Elon Musk và Donald Trump bền được bao lâu?
Đâu đó, ông Elon Musk và những nhà tỷ phú thân cận với Tổng thống Mỹ thứ 47 có thể là những đối tác quan trọng cho phép Bắc Kinh hóa giải phần nào hung tinh mang tên Donald Trump. Sau cùng, ngay cả trong kịch bản đen tối nhất, từ hàng của Trung Quốc bị đánh thuế nặng nhất và bằng mọi phương tiện khi bán sang Hoa Kỳ, thì thứ nhất, chính kinh tế của nước Mỹ cũng gặp khó khăn. Giới quan sát không tin là Tổng thống Trump sẽ dám mạnh tay trừng phạt đến cùng hàng của Trung Quốc để bảo vệ ngành công nghiệp của nước Mỹ khi mà các biện pháp ấy đẩy lạm phát ở Hoa Kỳ lên cao. Đó sẽ là một kịch bản tai hại về mặt chính trị mà Đảng Cộng Hòa không thể chấp nhận. Thứ hai, và quan trọng hơn nữa là những gì mà Bắc Kinh đang trông thấy từ những tuyên bố của ông Trump ở thời điểm mà ông còn chưa chính thức quay trở lại phòng bầu dục. Với ông thì áp thuế hải quan tựa như một chiếc đũa thần cho phép làm được tất cả và có thể áp dụng được với tất cả mọi quốc gia, bất luận là những đồng minh cốt lõi của Washington hay không. Christa Verli đơn cử trường hợp của châu Âu, nhưng phản ứng của Bruxelles hay của một số các thành viên trong Liên Âu có thể khiến Bắc Kinh hài lòng.
Xét cho cùng, Donald Trump áp đặt chính sách thuế quan khiến các nước cho mục tiêu bị ông nhắm tới phải gấp rút tìm cách để điều đình với Washington. Romania chẳng hạn đã loan báo ý định trang bị chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ. Liên Âu thì nói đến khả năng mua thêm năng lượng của Mỹ, tức là châu Âu, mà càng phụ thuộc vào Mỹ về an ninh quân sự hay năng lượng thì lại càng bị dễ đồng minh Hoa Kỳ bắt chẹt. Với Tổng thống Trump, châu Âu phát hiện ra rằng phải trả giá đắt để được Mỹ che chở, để đổi lấy hòa bình cho châu lục này.
Phóng viên của Nhật báo Thụy Sĩ Blick nêu lên một nghịch lý, đó là một quốc gia mà càng lệ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh và lại là một đối tác chặt chẽ của Mỹ thì lại càng bị đẩy vào cái thế bất lợi. Vậy thì những đối tác quân sự hay là về chiến lược của Washington trong khắp vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương, từ Úc đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, cũng như là các nước Đông Nam Á, họ sẽ nghĩ gì? Nếu như các hàng rào quan thuế của ông Trump bất lợi cho tăng trưởng của Trung Quốc, thì trái lại, viễn cảnh những liên minh quân sự với Mỹ trong khu vực bị rạn nứt lại có lợi cho Bắc Kinh. Trung Quốc chắc chắn là đã trông thấy trước điều ấy. Song bên cạnh yếu tố Trump có thể gây thêm khó khăn cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay, Nhật báo Tài chính Nhật Bản Nikkei Asia nhấn mạnh là cái vấn đề của Bắc Kinh là làm thế nào để giải quyết hiện tượng sản xuất dư thừa, tức là phải đi tìm những thị trường mới để tiêu thụ hàng rẻ made in China. Bài toán này càng lúc càng phức tạp khi mà từ Ấn Độ đến châu Âu, tất cả mọi nơi đang siết chặt những cánh cửa với hàng sản xuất tại Trung Quốc. Mối nguy hiểm thứ ba đe dọa kinh tế của Trung Quốc là cái bẫy giảm phát. Hiện tượng này đã kéo dài trong suốt cả năm 2024 do tiêu thụ nội địa bị trì trệ. Người dân có khuynh hướng tiết kiệm nhiều hơn vào lúc mà nhà đất đang mất giá và đầu tư của nước ngoài đổ vào Trung Quốc thì sút giảm nghiêm trọng. Cũng Nikkei Asia dự báo hiện tượng giảm phát này ở Trung Quốc có nguy cơ tiếp diễn trong năm nay, kèm theo đó là một tác động tai hại không kém, đầu tư của các doanh nghiệp bị đóng băng. Và trong trường hợp đó thì cho dù Bắc Kinh có mạnh dạn ban hành những gói kích cầu, ngân hàng trung ương có tiếp tục hạ lãi suất chỉ đạo đi chăng nữa thì cũng vô ích.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị bắt tạm giam với cáo buộc nổi loạn. Ukraine báo động phòng không toàn quốc để đối phó với đợt tấn công của Nga vào toàn bộ hệ thống năng lượng. Chính quyền mãn nhiệm Mỹ rút Cuba ra khỏi danh sách đen. La Habana trả tự do cho hơn 500 tù chính trị. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bắt Tổng thống đương nhiệm, Hàn Quốc có nguy cơ lún sâu vào khủng hoảng. Mục theo dòng thời sự, khủng hoảng kinh tế Đức và nguy cơ lây lan sang các nước láng giềng. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề dùng mạng X cổ vũ cho cực hữu, tỷ phú Mỹ Elon Musk bị cáo buộc tấn công nền dân chủ châu Âu. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.